Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Nguyện từ bóng tối đi ra ánh sáng. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, có gì vui trong cái cõi đời thiêu đốt này? Trong bóng tối che phủ, tại sao các con không lên đường đi tìm ánh sáng? Đó là cái lời Đức Phật dạy ở trong kinh Pháp Cú mà tất cả chúng ta mới vừa nghe đó. Có gì vui trong cõi đời đầy thiêu đốt này quý vị? Có chứ không phải không. Mơ ước vợ đẹp con yêu mà ta có được, chắc chắn ta có niềm vui. Mơ ước có tiền tài của cải, ta có được, chắc chắn ta có niềm vui. Mơ ước được nhà cao cửa lớn, chắc chắn ai cũng có được niềm vui ở nơi đó. Đừng nói gì, ngay ở trong cái mùa World Cup này mà ta là fan của một đội nào đó, chỉ cần thấy cái đội nào thắng không thôi là ta cũng tràn ngập niềm vui ở trong cái giây phút chiến thắng đó. Nhưng hãy suy nghĩ, Đức Phật không phủ nhận những niềm vui đó. Đức Phật không từ phủ nhận những cái mà người ta gọi là hạnh phúc của thế gian đó. Nhưng mà Đức Phật chỉ muốn chỉ ra một điều: hạnh phúc đó không bền chặt, hạnh phúc đó không mãi mãi ở với con người. Hạnh phúc đó đã đến rồi nó sẽ đi. Và một khi cái đó mà đi rồi, ta sinh ra thất vọng, sinh ra chán chường, ta đau khổ đủ thứ hết tất cả. Cho nên thưa quý vị, niềm vui nào ở trong cái thế gian này mà không chứa đựng cái mặt trái đau khổ của nó đâu. Và Đức Phật dạy một điều rất rõ: ai là người đắm chìm ở trong cái niềm vui đó, kẻ đó sớm hay muộn rồi cũng sẽ thất vọng, rồi cũng sẽ đau khổ mà thôi. Lời dạy của Đức Phật không phải để từ chối những cái hạnh phúc thế gian mà con người đi tìm kiếm. Nhưng mà lời dạy của Đức Phật chỉ muốn kêu gọi con người thức tỉnh trỗi dậy, để hiểu được rằng niềm vui đó không bền chặt, không lâu dài. Nếu ta chỉ biết sống cho những niềm vui như thế, sớm hay muộn gì ta cũng sẽ gặt hại cái quả báo khổ đau mà thôi. Và cái điều đó thưa quý vị, ai cũng có thể từ kinh nghiệm được mình ở trong cuộc sống hết cả. Bởi vì nghĩ cho cùng, có ai mà không từng trải qua những tháng ngày thành bại, được mất nên hư đâu. Có ai thành mà không bại, có ai được mà không mất, có ai nên mà không từng hư đâu quý vị. Có cái tuổi trẻ nào ở trong thế gian này mà cuối cùng không qua đi để cho tuổi già đến với chúng ta đâu. Có cái tấm thân mạnh khỏe nào của hôm nay mà không chờ đợi một ngày mai bệnh tật già yếu đủ thứ hết tất cả. Có cái sinh nào trong đời này mà cuối cùng không đưa tới cái chết đâu quý vị. Có lẽ trên cái cuộc đời này không có cái gì thường còn, không có cái gì chắc chắn. Chỉ có một cái điều chắc chắn là cái chết cuối cùng nó sẽ đến với tất cả mọi người chúng ta. Và lời của Đức Phật như một lời kêu gọi: hãy thức tỉnh dậy trước những cái niềm vui chóng vánh, trước những cái hạnh phúc mong manh, trước những cái mà hư ảo ở trong cái đời sống này. Và ai là người thực tình, kẻ đó thưa quý vị sẽ không gặt hái những thất bại và đau khổ ở trong đời. Nói như vậy không có nghĩa rằng những người mà thức tỉnh đó, họ sẽ không chỉ có thành công mà không có thất bại, họ chỉ có sống mà không có chết. Không, họ vẫn sống và chết, họ vẫn thành công và thất bại, họ vẫn làm hết việc nên này tới việc hư kia. Chỉ có một điều, trước tất cả mọi việc đó, bởi vì họ thức tỉnh, cho nên họ không đắm chìm vào cái này để rồi rơi vào ở trong cái kia. Họ giữ cái tâm mình an nhiên tự tại trước tất cả những được mất hơn thua, những thành bại nên hư ở trong cuộc đời này. Và đó chính là cái lời kêu gọi của Đức Phật: hãy thức tỉnh trỗi dậy trong cái cõi đời hư ảo này. Và Đức Phật còn dạy rõ một điều thêm nữa: tất cả những cái mà ta gọi là dục lạc ở trong đời sống này, ta đi tìm những dục lạc đó để thỏa mãn những cảm giác ở đứa con người của mình. Đúng, ta sẽ có những cảm giác an lành, ta sẽ có những cảm giác vui tươi và thích thú mỗi khi ta gặt hái được cái này, ta gặt hái được cái khác. Nhưng rồi thưa quý vị, tất cả đó coi chừng nó sẽ trở thành như một ngọn lửa để nó thiêu đốt cái con thiêu thân lao đầu vào đó. Biết bao nhiêu người tuổi trẻ vì ham hố dục lạc, vì đuổi theo những dục lạc của thế gian này mà cuối cùng đã chôn vùi cuộc đời của mình ở trong đó. Con thiêu thân khi nhìn thấy cái ngọn lửa đỏ, nó cảm thấy đó giống như thiên đường hạnh phúc của nó, và vì vậy cho nên nó bị đáy vào, chui vào, và cuối cùng chính ngọn lửa mà nó tưởng rằng cho nó hạnh phúc ấy cuối cùng thiêu đốt lấy chính nó, chứ không cái gì khác hơn hết cả. Những dục lạc trong cuộc đời này nó cũng giống như vậy thưa quý vị. Ở trong kinh thường có một cái hình ảnh để mô tả cho những con người đi tìm cầu dục lạc ở giữa thế gian. Đó là cái hình ảnh một con người bị ghẻ lở. Ai đã từng bị ngứa ngáy, bị ghẻ lở, đêm ngày phải gãi thì sẽ hiểu được cái ví dụ này một cách rất rõ ràng. Một con người bị ghẻ lở, ngứa ngáy, những con người đó chỉ biết gãi mình không thôi, và không những vậy còn đốt lên một đống lửa, hơ mình vào ở trong cái đống lửa than đó để mà gãi cho nó đã ngứa mà thôi. Nhưng mà thử hỏi, một con người mà tỉnh táo, một con người mà không bệnh tật, nhìn vào cái kẻ đang tìm lạc thú trong cái gãi cho đã ngứa đó, sẽ thấy đó là gì? Đó chỉ là bệnh tật, đó chỉ là đau khổ mà thôi. Thì những cái dục lạc trong cuộc đời này có nhưng mà nó hư ảo, có nhưng mà nó không bền chặt, có nhưng mà nó không ở mãi với chúng ta. Và hãy thức tỉnh điều đó để đừng vùi mình ở trong cái cuộc sống chỉ biết tìm cầu những dục lạc mà thỏa mãn không thôi. Kẻ nào đi tìm cầu sự thỏa mãn trong dục lạc của thế gian này thì rồi kẻ đó sẽ chết trước khi mà thỏa mãn được tất cả những dục lạc ở giữa thế gian này. Cái bài học đó, đặc biệt trong cái thời đại văn minh vật dục như thế này, ta phải cảm nghiệm một cách sâu sắc để giữ mình, để bảo hộ lấy cái con người của mình, để biết rằng đâu là cái hạnh phúc chân thật, đâu là niềm an lạc mà ta cần tạo tác cho chính mình ở trong cái đời sống mong manh này. Cũng ở trong cái lời dạy đó, Đức Phật từng kêu gọi: trong bóng tối như thế này, tại sao các con không lên đường để đi tìm ánh sáng quý vị? Thế gian này đầy dậy bóng tối, bóng tối của vô minh, bóng tối của phiền não, bóng tối của những con người quờ quàng, không biết đâu là con đường đi về nẻo tự do an lạc chân thật. Bóng tối bởi cái tà kiến, bởi mê tín, bởi cuồng tín. Tất cả những cái đó như là cái hình ảnh của bóng tối mà khiến cho con người quờ quàng ở trong đêm dài đó, mà không biết đâu là cái chỗ để cho mình đi về. Trong cái đêm tăm tối như vậy, giống giữa một hang sâu như vậy, thấy cái ánh sáng, tại sao ta không nương vào đó để đi tìm về? Ở trong Nikaya từng nói tới bốn cái hàng người. Hàng người thứ nhất đó là hàng người ở trong bóng tối mà đi tìm vào trong bóng tối. Hàng người thứ hai là ở trong bóng tối mà đi tìm về ánh sáng. Lại còn một hàng người thứ ba ở trong ánh sáng mà lại đi vào, tìm vào ở trong bóng tối. Và hạng người thứ tư đó là ở trong ánh sáng và đi về ánh sáng. Bốn hạng người đó, thưa quý vị, chúng ta hãy tự suy gẫm mình để coi thử rằng mình thuộc hạng người nào đấy. Từ trong bóng tối mà đi vào bóng tối. Ta sinh ra trong nghèo nàn, ta sinh ra trong bệnh tật, ta sinh ra trong đói khát, ta sinh ra vì những hoàn cảnh bất hạnh trên đời này. Và rồi ta chỉ biết ở đó mà oán trời trách người, ta chỉ biết ở đó mà hận thù cuộc đời này. Những kẻ đó, thưa quý vị, đã đau khổ càng thêm đau khổ, đã sống trong bóng tối càng vùi mình ở trong bóng tối. Ta sinh ra đời không có được cái trí tuệ như bao nhiêu người khác, thế mà rồi ta vẫn không chịu học hành, ta vẫn chỉ muốn ăn chơi cho thỏa mãn dục vọng. Những kẻ đó làm sao có trí tuệ, làm sao có hiểu biết. Những kẻ đó chính là những kẻ ở trong bóng tối và đi vào bóng tối đó. Họ không có nỗ lực vươn lên, họ không có cái hy vọng cho một ánh sáng ở ngày mai. Những kẻ đó là những kẻ ở trong bóng tối, đi vào bóng tối. Còn những người mà ở trong bóng tối mà đi vào ánh sáng là ai vậy? Đúng, ta cũng sinh ra trong một hoàn cảnh bất hạnh. Cha mẹ cũng nghèo khổ, gia đình cũng tan đạt đủ thứ hết cả. Rồi chiến tranh, rồi bom đạn, rồi cướp bóc đủ thứ hết. Tuy nhiên, từ trong những cái khổ nạn đó mà ta biết vươn dậy, ta biết học hành, ta biết trau dồi trí tuệ để ta hướng về một tương lai tươi sáng. Những người đó, thưa quý vị, không thiếu ở trong cái xã hội này đâu. Từng có những con người như Ambaka ở trong cái giai cấp nô lệ bần cùng, thế mà ông đã nỗ lực học vấn để rồi ra luật sư, trở thành một trong những người cha đẻ của cái bản hiến pháp Ấn Độ. Và đồng thời ông mở ra một cái foundation gọi là Ambaka để mà chuyên về giáo dục, bởi vì ông tin rằng chỉ có giáo dục mới giải thoát con người ra khỏi cái tình trạng nô lệ ở trong xã hội của Ấn Độ lúc bây giờ. Đó là những con người từ trong bóng tối mà đi về ánh sáng đó quý vị. Những con người đó như những tấm gương, và những tấm gương đó không phải hiếm hoi đâu. Tôi từng biết có những em bé rất nghèo khổ, nhưng nỗ lực học hành để rồi cũng trở thành bác sĩ, cũng trở thành kỹ sư. Những con người sinh ra bị tật nguyền, cụt tay cụt chân, thế mà rồi vẫn làm được bằng tất cả cái nỗ lực phi thường của mình để làm được cái này, để làm được cái kia. Một cô gái mất cả hai tay, thế mà cô gái này vẫn học viết, vẫn học vẽ, vẫn học để mà làm những cái dụng cụ trò chơi, và cuối cùng trở thành một trong những nhân vật đã thành lập ra một cái tổ chức để mà giúp đỡ cho những con người khuyết tật ở trong xã hội. Những cái tấm gương như vậy không thiếu, và phải hiểu rằng đó chính là những con người từ trong bóng tối mà đi tìm về ánh sáng là như thế. Loài người thứ ba là từ ở trong ánh sáng mà đi vào bóng tối. Ai là người ở trong ánh sáng quý vị? Chúng ta nơi đây, ở trong cái xã hội tương đối là tự do này, trong cái xã hội văn minh vật dục này đấy, chúng ta có đầy đủ tất cả phương tiện, đầy đủ tất cả tiền nghi ở trong cuộc sống của mình. Con em chúng ta đó có trường học tốt, con em chúng ta đó có những môi trường để mà đào luyện tâm trí của mình. Nhưng rồi không lo học lo hành, chỉ biết ăn chơi, chỉ biết kéo bè kéo cánh để rồi phá phách chỗ này, gây xáo trùng chỗ kia. Những kẻ như vậy ở trong ánh sáng mà không biết thừa hưởng cái ánh sáng đó để tự mình chui đầu vào ở trong bóng tối. Sinh ra trong cái thế giới này, ở xã hội Hoa Kỳ này, chúng ta thiếu gì đâu. Tôi từng biết có những gia đình giàu có ngay ở tại cái thành phố Houston này, nhưng rồi con cái hư hỏng. Một sớm thức dậy biết rằng con mình đang ở trong chỗ tù tội. Những kẻ đó, những người tuổi trẻ đó chính là những người đã từ ở trong ánh sáng mà đi vào ở trong bóng tối đó quý vị. Mình sinh ra gặp chùa, gặp Phật, gặp được những môi trường giáo dục tốt đẹp, mà mình không biết nương vào đó để mà đi tới thêm nữa. Mình lại quay lưng lại với tất cả những gì tốt đẹp đời sống của mình để đi tìm cầu những thứ hư hỏng, những thứ trụy lạc chính những kẻ đó thì những kẻ từ trong ánh sáng mà đi vào bóng tối. Những kẻ đó, thưa quý vị, hãy hỏi một điều: đời này họ chẳng gặt hái được gì, và rồi họ sẽ có được cái gì cho đời sau của mình, quý vị? Tôi từng biết có một bà cụ, và cái bà cụ này đúng là tấm gương cho tôi. Cụ 70 mấy tuổi rồi mà vẫn cứ ở Mỹ, vẫn tiếp tục đi học. Bà học cái gì? Bà học toàn là ngôn ngữ thôi. Bà học tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Latin, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Tàu, đủ thứ hết. Gần chết rồi mà cũng cứ khắp sách đi học. Hỏi bà, chứ tại sao bà học dữ như vậy? Thì bà bảo rằng, con học có thể là không sử dụng được trong đời này, nhưng mà con muốn gieo cái hạt giống cho đời sau của con. Nếu tái sinh trở lại làm người, con sẽ có cái khả năng về ngôn ngữ, vân vân. Đúng là như vậy, quý vị. Mình hãy gieo những hạt giống lành trong đời sống này của mình, để mình thoát khỏi bao nhiêu những hoàn cảnh bất hạnh, để mình xây dựng cuộc đời này. Mà ngay cả trong cái đời sống này mình chưa có được ánh sáng cho đời sống, thì ít nhất đó cũng là những hạt giống để rồi cho đời sau đưa mình về cái chân trời ánh sáng của nó. Đó là hàng người thứ ba, từ trong bóng tối mà đi về ánh sáng là như vậy. Và cuối cùng hàng người thứ năm, thứ tư, là từ trong ánh sáng mà đi vào ánh sáng. Giống như một người, mình đã có nhà cao, mình đã có cửa lớn, thế mà càng xây dựng cái ngôi nhà đó thêm tầng này tầng khác, làm cho nó đẹp hơn nữa. Một con người có tất cả những phương tiện, những hoàn cảnh tốt đẹp, một xã hội tự do, một đời sống đầy đủ, không thiếu thốn bất cứ cái gì, lo học lo hành để cho tương lai của mình là càng tươi sáng hơn, càng tốt đẹp hơn. Những kẻ đó, thưa quý vị, là những người từ trong ánh sáng mà đi về ánh sáng. Hãy nhìn lại bốn cái hàng người đó để tự hỏi mình thuộc hàng người nào đấy. Sẽ là bất hạnh biết bao nhiêu nếu như mình là kẻ ở trong bóng tối, đi vào bóng tối. Cũng là càng bất hạnh hơn nữa nếu như mình ở trong ánh sáng mà đi vào bóng tối. Không, hãy làm người từ trong bóng tối mà đi vào ánh sáng. Nếu như quả thật ta sinh ra đời trong những hoàn cảnh bất hạnh cho bản thân, cho gia đình, hãy làm người từ trong ánh sáng mà tiếp tục làm tươi sáng cuộc đời của mình hơn. Hãy trong ánh sáng đi về ánh sáng. Lời của Đức Phật dạy: có gì vui trong cõi đời hư ảo này? Đừng tham lắm vào trong dục lạc, hãy tỉnh thức trỗi dậy. Và rồi từ trong cái bóng tối của đời sống, từ trong cái bóng tối của cái ngôi nhà thế gian hư ảo này, hãy tìm về ánh sáng đi. Đừng để mình sống, sinh ra, lớn lên và cuối cùng chết đi ở trong cái bóng tối của cuộc đời. Xin được cảm ơn tất cả đại chúng. A Di Đà Phật.
Đây lời truyền pháp âm xa, cất cao lên người nghệ sĩ, cùng điệu nhạc du lời ca, dịu tâm thức vượt ta bà, vượt dòng sinh từ bao.
Tình yêu và điệu thờ nâng nhẹ bước anh đi, sóng cứ vỗ bạc đầu, cát bụi vẫn mịt mùng dâu bể. Từ bữa nọ tới bữa nay, từ mỗi phút giây hay từ vô lượng kiếp giữa thiên thu vời vợi, anh vẫn bước đi phố thị rừng sâu, đồng hoang sa mạc, cố quẩn bỗng nhòa rưng niềm tủi hận hôm nào. Bài thơ Những năm anh đi, qua giọng ngâm nghệ sĩ Hồng Vân.
Ngọn gió đưa anh đi mười năm phiêu lạc, nhìn quê hương qua chừng tích điêu tàn. Triều Đông Hải vẫn thi thăm cát trắng truyền tình người và nhịp thở trường sơn. Mười năm nữa anh vẫn lầm lì phố thị, yêu rừng sâu nên khỏe mắt rưng rưng. Tay anh với trời cao, chim chiều rủ rỉ, đời lênh đênh thu cánh nhỏ bên đường. Mười năm sau anh băng rừng vượt suối tìm quê hương trên vết máu đồng hoang. Chiều khói nhạt như hôm ai còn hận tụi, từng con sông từng huyệt lệ mang tràn. Mười năm đó anh quên mình say yêu, đôi vai gầy từ thuở dừng quê hương. Anh cúi xuống nghe núi rừng hợp tâu bản tình ca vô tận của Đông Phương. Ngày ấy anh trở về phố cũ, giữa con đường còn rợp khỏi tang thương. Trong mắt biết mang nỗi hờn thiên cổ, vẫn chân tình như mưa lũ biển.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM, Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Gối nhẹ mây đầu núi, nghe gió thoảng hương trà, thiền duyệt tâm bất động, rừng cây dâng hương hoa. Ta thức dậy một sáng, sương lam phủ mái nhà, hồn nhiên cười tiễn biệt, chim chóc vang lời ca. sự như mộng huyễn, quên tuế nguyệt ta đã tan biến dòng sinh tử, duy còn người vơi.